quý vị và các bạn thân mến. Ở đầu thế kỷ 20, trong quyển nhật ký của một người đàn ông nọ, người ta đọc được một câu chuyện thật cảm động về một cậu bé mồ côi. Trên đường phố London vào một ngày mùa đông lạnh giá, người đàn ông gặp một thiếu niên. Trong khu phố, ai cũng biết người thiếu niên là một đứa trẻ mồ côi. Cha cậu đã bỏ gia đình khi cậu còn nhỏ, và mẹ cậu đã chết khi cậu vừa bắt đầu đi bán báo để kiếm sống. Tất cả mọi cố gắng để đưa cậu vào một cô nhi viện hay một gia đình cha mẹ nuôi đều thất bại, bởi vì người thiếu niên khước từ mọi sự giúp đỡ và bỏ trốn mỗi khi bị bắt giữ. Mỗi lần được các cụ bà hỏi han, người thiếu niên đều trả lời: "Cảm ơn các bà, cháu có thể tự lo cho mình." Mà quả thật, trong cậu chẳng có vẻ đói ăn hay bệnh hoạn. Những chồng báo cậu luôn có trong tay chứng tỏ cậu không nói láo. Nhưng đường phố London không phải là một nơi an toàn cho một đứa trẻ như cậu. Trong nhật ký của người đàn ông, người ta đọc được mẫu đối thoại giữa hai người. Khi người đàn ông dừng lại để mua báo, ông cố tình kéo dài thời giờ để tìm hiểu về cuộc sống của người thiếu niên. Người thiếu niên cho biết cậu đang sống trong một cái thùng xe cũ trong một khu ngoại ô bên bờ sông. Khi được hỏi đang sống với ai, người thiếu niên trả lời: "Tôi đang sống với chim." "Chim là một người tàn tật, không thể làm việc. Ông là bạn của tôi." Người đàn ông xúc động khi biết rằng cậu bé không những tự lực cánh sinh mà còn nuôi thêm một miệng ăn. Người đàn ông đề nghị: "Hay là cháu bỏ chim đi?" Người thiếu niên trả lời không chút do dự: "Thưa không, tôi không thể bỏ chim. Tôi sẽ chẳng còn ai mỗi khi về nhà. Tôi sẽ không thể sống và làm việc nếu không có ai đó để chia sẻ." Người đàn ông ghi lại trong nhật ký: "Đây quả là một bài giảng sống." Giả vô danh nọ đã viết như sau: "Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ cơm bánh với bạn, và đôi khi tôi cũng có thể chia sẻ nỗi buồn với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể ngồi một giờ với bạn. Tôi có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện vui, và đôi khi tôi cũng có thể chia sẻ những bất hạnh của bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ với bạn một vài cánh hoa, một vài cuốn sách, và tôi cũng có thể chia sẻ những gánh nặng của bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ những bài hát với bạn, và đôi khi tôi cũng có thể đến và cười với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ niềm hy vọng và những sợ hãi với bạn. Và đôi khi tôi cũng chia sẻ những giọt nước mắt với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ những người bạn và cuộc sống với bạn. Và đôi khi tôi cũng chia sẻ cả những lời cầu nguyện với bạn." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi sống lại, Chúa Giêsu dường như cũng muốn hiện ra với các môn đệ để chia sẻ cuộc sống với họ. Với bà Maria Magdalena, Ngài hiện ra như một người làm vườn để hỏi han. Với hai người môn đệ đi về làng Emmaus, Ngài đến như một người bạn đồng hành để chia sẻ câu chuyện và bữa ăn tối. Với các môn đệ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, Ngài xuất hiện như một người lạ mặt để cố vấn. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng tiếp tục đồng hành với chúng ta như thế. Ngài luôn có mặt để chia sẻ cuộc sống của chúng ta, và nhất là Ngài cũng muốn chúng ta có mặt để chia sẻ cuộc sống với mọi người. đặc biệt là những người cần được chúng ta giúp đỡ. Người ta sẽ cảm nhận được chính sự hiện diện của Ngài qua sự có mặt và sự quan tâm chúng ta dành cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chúng con. Và xin cho chúng con cũng luôn biết làm cho bao nhiêu người cảm nhận được sự hiện diện, sức sống và tình yêu của Chúa bằng những chia sẻ yêu thương của chúng con.